Bây giờ chúng ta hãy thảo luận về phương pháp để đạt quan điểm chân chánh bằng con đường bốn chân lý cao cả. Trước đây chúng ta đã thấy rằng bốn chân lý không tách rời năm hợp thể ngũ uẩn, và người ta không thể tìm ra chúng ở ngoài các hợp thể đó. Sự hiểu biết thật tánh của các hợp thể hàm nghĩa sự chứng ngộ bốn chân lý. Do đó chúng ta cần có một tư tưởng trong sáng về năm hợp thể đã được giải thích chi tiết rõ ràng ở chương 3. Sự phân tích của Đức Phật về cái được gọi là chúng sinh thành ra năm hợp thể luôn luôn thay đổi, cho thấy rõ không có cái gì là vĩnh cửu, không có cái gì được tồn tại mãi mãi trong sự phối hợp của các hợp thể. Sự thay đổi hay vô thường là đặc tính cơ bản của sự hiện hữu này. Chúng ta không thể nói về một điều dù hữu tình hay vô tình là cái này đang tồn tại, bởi vì ngay cả khi chúng ta nói câu đó thì điều đó cũng đang chịu một sự thay đổi. Các hợp thể, các uẩn là hữu vi và do duyên sinh, do đó mãi mãi tùy thuộc nhân quả. Tâm thức và những yếu tố của nó thay đổi không ngừng. Và cái thân vật lý này cũng không ngừng thay đổi, dù ở một mức độ chậm hơn. Người nào thấy rõ những hợp thể vô thường này là vô thường, thì đó là người có quan điểm chân chánh. Tương ương bộ kinh 3:51. Đức Phật đưa ra năm ví dụ rất nổi bật để minh họa cho bản chất vô thường của năm hợp thể. Ngài so sánh sắc hay thân với một miếng bọt, so sánh cảm giác thọ với bong bóng nước, ý tưởng tưởng với ảo giác, hành hành vi có chủ ý với một thân cây chuối, và thức với vọng tưởng điên đảo. Ngài hỏi: Này các tỳ kheo, có thể có cái lõi nào ở trong một miếng bọt, trong bong bóng nước, trong ảo giác, trong thân cây chuối, trong vọng tưởng điên đảo không? Ngài dạy tiếp: Bất cứ sắc nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, ở trong hay ở ngoài, thô hay tế, thấp bé hay cao dòi dọi, xa hay gần, cái sắc mà vị tỳ kheo nhìn thấy, quán tưởng minh sát với sự tác ý như thật. Khi quán tưởng và minh sát với sự tác ý đúng như thật như thế, vị ấy thấy rằng nó trống không, sẽ nhận ra rằng nó là phi thực thể và không có một lõi cứng nào. Này các thầy tỳ kheo, có cái lõi nào có thể có ở trong sắc không? Cũng như thế, Đức Phật nói về những hợp thể còn lại và hỏi: Này các thầy tỳ kheo, có thể có cái lõi cứng nào ở trong thọ, trong tưởng, hành và thức không? Tương ưng bộ kinh 3:142. Chúng ta thấy một trình độ tư tưởng tiến bộ hơn xuất hiện với sự phân tích năm hợp thể như vậy. Chính ở giai đoạn này, quan điểm chân chính được coi như là tuệ giác bắt đầu tiến triển. Chính do tuệ giác này mà ta hiểu được và thấy được thực tánh của các hợp thể dưới ánh sáng của ba đặc tính tam pháp ấn, tilakhana, vô thường, khổ và vô ngã. Bậc đạo sư giải thích như sau: Này các thầy tỳ kheo, năm hợp thể là vô thường. Cái gì là vô thường đều là dukkha, khổ. Cái gì là dukkha đều là không có ngã. Cái gì không có ngã đều là không phải của tôi, không phải tôi, không phải cái ngã của tôi. Như vậy, bằng trí tuệ hoàn hảo, sẽ nhìn thấy được thực tánh các pháp. Người nào bằng trí tuệ hoàn hảo nhìn thấy các pháp đúng như chúng là, thì tâm trí không bám chấp của người đó sẽ thoát khỏi những uế trược và được giải thoát. Tương ưng bộ kinh Ba Y 44. Bồ Tát Long Thọ chỉ lặp lại lời Phật dạy khi nói rằng khi nào khái niệm về một Atman, cái ngã hay linh hồn đoạn diệt, khái niệm về cái của tôi cũng đoạn diệt, và người ta được giải thoát khỏi ý tưởng về tôi và của tôi. Không phải chỉ có năm hợp thể là vô thường, khổ, vô ngã, mà các nhân duyên đưa đến các hợp thể cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Điều này Đức Phật đã dạy rất rõ. Này các thầy tỳ kheo, sắc, chất, cảm giác, ý tưởng, hành vi có chủ ý và thức là vô thường. Bất cứ nhân duyên nào đưa đến sự sinh khởi của các hợp thể cũng đều là vô thường. Này các thầy tỳ kheo, làm thế nào mà các hợp thể sinh khởi từ cái vô thường lại là thường hằng được? Này các tỳ kheo, sắc chất, cảm giác, ba chấm và thức đều là khổ. Bất cứ nhân duyên nào đưa đến sự sinh khởi của các hợp thể cũng đều là khổ. Này các tỳ kheo, làm thế nào mà các hợp thể sinh khởi từ cái đau khổ lại là cái an vui và hài lòng được? Này các tỳ kheo, sắc, ba chấm và thức đều là vô ngã. Bất cứ nhân duyên nào đưa đến sự sinh khởi các hợp thể cũng đều là vô ngã. Này các tỳ kheo, làm thế nào mà những hợp thể sinh khởi từ cái vô ngã lại là cái ngã? Này các thầy tỳ kheo, vị thánh đệ tử đã được truyền thụ giáo pháp có cái tri kiến như thế sẽ lìa được sắc chất, cảm giác, ý tưởng, hành vi có chủ ý và thức. Do sự ly dục, vị ấy trở nên xả ly. Nhờ vào xả ly, vị ấy được giải thoát. Khi giải thoát, vị ấy biết rằng mình giải thoát, và vị ấy hiểu rằng đã đoạn diệt được sinh, đời sống thanh tịnh đã được sống, điều phải làm đã được làm, sẽ không còn trở lại cái đời sống này, nghĩa là sẽ không có sự tương tục của các hợp thể, sẽ không có hữu, không có tái sinh. Tương ưng bộ kinh Ba Y 23. Do sự chấm dứt vô minh, do sự sinh khởi trí hiểu biết, do sự đoạn diệt tham ái nên sẽ không có hữu, không có tái sinh. Trung bộ kinh 43. Khi chúng ta không nhìn thấy được thực tánh của sự vật, thì tri kiến chúng ta luôn luôn bị che lấp. Vì do những khái niệm đã được nhận thức trước, sự thù hận, ghét bỏ, thích, không thích, nên chúng ta không thấy các căn và trần trong những tính chất khách quan và tương ưng của chúng và đi theo những ảo vọng và lừa dối. Các căn lừa dối và sai sử chúng ta đi vào sai lầm, và thế là chúng ta không thấy được mọi vật dưới ánh sáng chân thật của nó. Kết quả là cách nhìn của chúng ta về các pháp trở nên hư vọng, lầm lạc. Đức Phật nói đến ba loại vọng tưởng điên đảo: Vipalasa hoặc ràng buộc tâm trí con người, đó là tưởng hoặc, tư hoặc và kiến hoặc. Khi một người bị ràng buộc trong những cái hoặc này thì họ quan niệm, suy nghĩ và có kiến giải một cách sai lầm. A. Họ thấy cái thường hằng trong cái vô thường. B. Thấy hạnh phúc trong cái đau khổ. C. Thấy cái ngã trong cái vô ngã, tức thấy cái linh hồn trong cái không có linh hồn. Và D. Thấy cái đẹp trong cái xấu xa. Họ suy nghĩ và nhìn các pháp theo cùng một cách sai lầm. Như vậy, mỗi hoặc tiến triển trong bốn cách và dẫn người ta vào chỗ lạc lối, tri kiến bị mê mờ và làm họ sai lầm. Đây là do những suy nghĩ không khôn ngoan, do sự không tác ý đúng như thật. Chỉ có chánh kiến mới xóa bỏ những cái hoặc này và giúp người ta nhận thức được thực tánh nằm phía dưới mọi bề mặt của nó. Chỉ khi nào người ta ra khỏi đám mây mù của các hoặc và vọng tưởng điên đảo, người ta mới tỏa sáng giống như trăng tròn ló dạng sáng lòa từ phía sau đám mây đen. Đức Phật để cho những người hay nghi ngờ thắc mắc trọn quyền tự do nghi và hỏi những điều đáng nghi, đáng hỏi, bởi vì không có bí mật nào trong giáo lý của Ngài. Này các thầy tỳ kheo, giáo pháp, giới luật mà Như Lai khai mở và để lại chỉ chiếu sáng khi nó được đem ra ánh sáng, chứ không phải lúc nó bị giấu kín. Tăng Chi Bộ Kinh I-283. Cho nên, các đệ tử của Ngài không ngần ngại, e dè khi đặt câu hỏi với Ngài về những điểm giáo lý. Họ hỏi một cách thẳng thắn trực tiếp. Chẳng hạn, Đại Đức Ca Chiên Viên Kachiyana đến bên Đức Phật và hỏi Ngài: Bạch Đức Thế Tôn, người ta nói chánh kiến. Chánh kiến, tới chừng nào mới có chánh kiến đây? Này Kachayana, từ ngữ này đa phần liên quan đến hai tri kiến: hiện hữu và không hiện hữu, vĩnh cửu và đoạn diệt. Người nào có trí tuệ hoàn hảo nhìn thấy sự sinh khởi của thế giới, các hợp thể như chúng thật sự là, thì người đó không tán thành cái tri kiến về sinh. Này Kachayana, thế giới này đa phần thèm khát những tư tưởng chấp thủ và có thói quen bám chấp vào những lạc thú. Bậc thánh giả không nuôi dưỡng những tư tưởng chấp thủ và không có thói quen bám chấp vào những đối tượng của dục lạc và nghĩ rằng đây là cái ngã của tôi. Cái gì sinh khởi là đau khổ? Đó là năm hợp thể chấp thủ. Cái gì đoạn diệt chính là đau khổ? Năm hợp thể chấp thủ. Bậc thánh đệ tử nghĩ như vậy, họ không hoài nghi, họ không làm rắc rối. Vị ấy tự chứng nghiệm điều đó chứ không nhờ ai. Này Kachayana, chánh kiến là như vậy. Cho rằng mọi vật đều hiện hữu là một cực đoan, và không một vật nào hiện hữu lại là một cực đoan khác. Này Kachayana, để tránh được hai cực đoan này, nên Như Lai dạy giáo pháp bằng trung đạo. Duyên vô minh hành sinh, duyên hành thức sinh. Như vậy, toàn bộ khối đau khổ phát sinh do sự đoạn diệt hoàn toàn của vô minh hành diệt. Như vậy, toàn bộ khối đau khổ diệt. Vậy, rõ ràng là do những mục đích thực tiễn chúng ta gọi sinh vật này là một người đàn ông, một người đàn bà hay một cá nhân, thì đó không phải là một cái gì tĩnh tại, mà là có tính chất động, ở trong trạng thái của sự thay đổi liên tục, mãi mãi. Khi một người nhìn đời sống và mọi cái có liên quan dưới sự soi sáng này và hiểu theo cách phân tích cặn kẽ, cái được gọi là một chúng sinh của vị ấy chỉ là sự nối tiếp của các hợp thể thân và tâm. Tức là vị ấy nhìn thấy được thực tánh các pháp. Vị ấy không nắm giữ cái tà kiến của đức tin về cái cá tính, về linh hồn hay cái ngã, bởi vì nhờ chánh kiến vị ấy biết rằng vạn hữu đều là duyên sinh, rằng mỗi cái đều được sinh ra bởi một cái khác, và rằng sự hiện hữu của nó có liên quan đến cái nhân duyên đó. Vị ấy biết rằng kết quả là không có cái tôi, không có cái tổng thể thuộc tâm lý bền bỉ, không có cái nguyên lý về cái ngã, không có cái ngã hoặc một cái gì đó liên quan đến một cái ngã trong diễn trình của đời sống. Do đó, vị ấy thoát ra khỏi khái niệm của một tiểu ngã hay đại ngã. Như vậy, sự chứng ngộ bốn chân lý cao cả hé mở nhờ vào sự thấu triệt hoàn toàn và sự hiểu biết trọn vẹn về năm hợp thể, nghĩa là nhìn thấy năm hợp thể là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên Đức Phật thường xuyên yêu cầu hàng đệ tử phải hiểu một cách có phân tích cặn kẽ cái được gọi là chúng sinh do các hợp thể tạo thành. Nhiều ví dụ cho thấy làm thế nào mà các hàng đệ tử đạt được giải thoát tâm thức bằng việc nhìn ra thực tánh của các hợp thể, được ghi lại trong tác phẩm Thánh Thi của các vị cổ Phật. Chẳng hạn, Mitakali đã khẳng định một cách xúc tích sự chứng nghiệm của bà trong những câu kệ sau đây. Quán thấy như thật tướng, các uẩn sinh và diệt, ta ngộ tâm giải thoát, theo như lời Phật dạy. Trưởng lão Ni Kệ 96. Như chúng ta đã thấy trên đây, những hợp thể của thân và tâm mãi mãi chịu sự chi phối của nhân quả. Chúng đi xuyên qua khoảnh khắc nhanh chóng không thể quan niệm được của sinh, trụ và diệt, giống như những làn sóng nối tiếp nhau không bao giờ dứt nơi biển cả, hoặc như một con sông ngập lụt, nước quét lên đến đỉnh rồi lại lắng xuống. Quả vậy, đời sống con người được so sánh với dòng suối nơi ngọn núi đổ xuống ào ạt, thay đổi không ngừng. Chú thích, vài năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Heraclitus đưa ra thuyết biến dịch tại Athens, Hy Lạp. Người tự hỏi có phải là lời dạy của Đức Phật từ Ấn Độ đã được truyền tới đó không? Ông đã nói, không có trạng thái tĩnh tại, không có một nền tảng bất biến. Sự biến dịch, sự chuyển động là chủ tể của vũ trụ. Mọi vật đều ở trong trạng thái đang trở thành, trong sự chuyển biến liên tục. Ông nói tiếp, người ta không thể bước xuống hai lần trong một dòng sông, vì cái được gọi là con người đó chỉ là một phức hợp của thân và tâm, nên không bao giờ là một con người trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Theo Philosophy of Change, Piyadasi Thera, hết chú thích. Như vậy, toàn bộ giáo lý về vô thường được dạy trong Đạo Phật là tất cả những cái kết hợp lại sinh ra sự sống, chính là một tiến trình, chứ không phải là một nhóm của những thực thể kết hợp. Song sự vô thường xuất hiện trong một chuỗi liên tục nhanh đến nỗi con người nhìn thấy thân và tâm như là những thực thể tỉnh tại. Con người không nhìn thấy sự sinh khởi và đoạn diệt của chúng, mà nhìn chúng như một khối hay một tổng thể. Này các thầy tỳ kheo, các sa môn, các bà la môn đã nhận thức cái ngã trong nhiều cách khác nhau, nhận thức rằng đó hoặc là năm hợp thể chấp thủ, hoặc là một trong năm hợp thể. Cái gì là năm? Ở đây, người thế gian không được học giáo pháp. Ba chấm, xem thân này là cái ngã, xem ngã là cái sở thuộc của thân. Thân được bao gồm trong cái ngã, và ngã được bao gồm trong thân. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành và thức, Chú thích: ý tưởng về ngã được áp dụng cho mỗi uẩn trong bốn cách. Vậy khi được áp dụng cho tất cả năm uẩn, ta có cả thảy là 20 thứ. Đó là cái được gọi là 20 ảo tưởng về ngã. Khi các ảo tưởng về ngã được đoạn trừ, thì 62 tà kiến cũng được đoạn trừ. Về 62 kiến xem Trường Bộ Kinh, Kinh Phạm Võng, hết chú thích. Như vậy, đây là tà kiến, người ta đã không bỏ được cái khái niệm tôi là. Tương ưng Bộ Kinh 3Y 46, Kinh 47. Thật vậy, con người rất khó gạt bỏ cái bề ngoài giả tạo của cái toàn thể khi họ luôn luôn nghĩ thân và tâm và cả cái thế giới bên ngoài với những cái phản chiếu lại tâm thức như là những cái toàn thể, những đơn vị bất khả phân. Chừng nào mà con người không nhìn thấy sự vật như những tiến trình, như những chuyển động, thì họ sẽ không bao giờ hiểu được giáo lý về vô ngã của Đạo Phật. Đó là lý do tại sao người ta đặt câu hỏi một cách phi lý và không kiên nhẫn này. Nếu không có một thực thể trường tồn, không có một nguyên lý bất biến như ngã hay linh hồn, thì lấy cái gì để chứng nghiệm những thành quả của việc làm ở kiếp này và kiếp sau? Hai bài pháp khác đề cập đến vấn đề nóng bỏng này. Đức Phật đã giải thích chi tiết cho hàng đệ tử về cái bản chất phù du của năm hợp thể, về cái vô ngã và cách mà cái tôi là và của tôi ngừng hiện hữu, và thế là nảy sinh một tư tưởng trong tâm của một tỳ kheo như sau: sắc không phải ngã, thọ không phải ngã, tưởng, hành, thức không phải ngã, thế thì những việc làm của vô ngã tác động lên cái ngã nào? Đức Phật đọc được tư tưởng trong tâm vị tỳ kheo đó. Ngài nói: câu hỏi đó không thích đáng. Và Ngài dạy cho các vị tỳ kheo hiểu về bản chất của khổ, vô thường và vô ngã của năm hợp thể. Thật sai lầm khi nói rằng người làm hành động cùng người cảm thọ những kết quả của hành động đó là một. Cũng thật sai lầm khi nói rằng người làm hành động và người cảm thọ những kết quả của hành động đó là hai người khác nhau. Tăng Chi Bộ Kinh 2Y 70. Vì lý do đơn giản là cái mà chúng ta gọi là đời sống, như chúng ta đã thấy trước đó, chính là một sự tương tục của cái tiến trình hay các năng lượng tâm vật lý sinh khởi và đoạn diệt liên tục, và không thể nào nói rằng người làm hành động cảm thọ những kết quả bởi vì hiện giờ anh ta đang thay đổi trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Nhưng đồng thời, chúng ta không nên quên sự kiện là tính tương tục của cuộc sống. Đó là sự nối tiếp của cảm thọ. Tiến trình của các sự kiện thì không mất. Nó tiếp tục không có một kẽ hở. Đứa trẻ không phải là một với người thành niên. Người thành niên không phải là một với người trưởng thành. Đó không phải là một, mà cũng không phải là những con người hoàn toàn khác nhau. Chỉ có một sự tương tục của những tiến trình thân và tâm. Do đó, các bậc cổ đức đã dạy: không có người hành động, không có người cảm thọ, chỉ hiện tượng trôi chảy, thấy vậy là chánh kiến. Thanh Tịnh Đạo. Điều này có nghĩa là gì? Câu trả lời là không có cái tôi hay cái của tôi dưới hình thức của một cái ngã hay linh hồn trong tiến trình tâm vật lý này. Có một cái thấy, một cái cảm thọ, một cái chứng nghiệm, nhưng không có một cái ngã hay linh hồn bất biến không bao giờ thay đổi đằng sau hậu trường này. Đó là tất cả. Trước khi kết thúc chương này, chúng ta phải trả lời một câu hỏi đầy thách thức do một số người chống lại giáo lý vô ngã đưa ra. Những người xem từ ngữ vô ngã trong đạo Phật như là một cái gì đó đối lập hoàn toàn với cái gọi là ngã, hỏi rằng làm thế nào chúng ta nói đến anatta, vô ngã, nếu không có cái atta, ngã? Họ xem chúng là những thuật ngữ có tính cách tương đối. Nhưng chúng ta phải hiểu cái vô ngã Đức Phật muốn nói là cái gì. Ngài không bao giờ muốn nói đến một cái gì trái ngược lại với atta. Ngài không đặt hai thuật ngữ này cạnh nhau và nói đây là cái anatta, vô ngã của tôi để đối lập với cái atta. Vì trong thuật ngữ anatta, tiếp đầu ngữ an có nghĩa là không hiện hữu, abhava, chứ không phải là ngược lại, viruddha, nên anatta có nghĩa đen là không có atta, nghĩa là sự phủ nhận một cái atta, không có sự hiện hữu của cái atta, không có ngã. Những người tin vào một cái atta, ngã, cố gắng giữ cái atta của họ. Đức Phật chỉ phủ nhận nó bằng cách thêm vào tiếp đầu ngữ an. Vì cái khái niệm về một atta, cái ngã hay linh hồn, đã ăn rễ sâu xa nơi nhiều người mà Đức Phật gặp gỡ, nên Ngài đã phải thuyết giảng dông dài vấn đề then chốt về ngã cho những người trí thức, những nhà biện chứng và những người tranh luận hay chẻ sợi tóc làm tư. Bộ Kinh Tạng ghi lại hàng ngàn bài pháp của Đức Phật đã trở nên rất phong phú. Chính vì câu hỏi về ngã, đọc bài pháp kỹ lưỡng sẽ nhận ra làm thế nào mà những câu trả lời và những giải thích của Đức Phật có liên quan đến những câu hỏi gây nhiều tranh cãi về cái ngã được khai triển thành những bài pháp dài. Theo sự trình bày trước đây của Đức Phật, chúng ta thấy rõ ràng quan điểm chân chính ở mức độ cao nhất chỉ là sự tránh khỏi tất cả những tà kiến, những vọng tưởng điên đảo và hư vọng, mà theo Phật giáo chính là do khái niệm của một cái ngã hay là tà kiến về năm hợp thể Sakya Ditti, đó là hiểu biết về sự sinh diệt của các hợp thể. Qua sự hiểu biết của các hợp thể, nghĩa là sự nắm bắt có tính cách trí tuệ về bản chất của cái gọi là chúng sinh, hé mở ra sự hiểu biết về tứ thánh đế. Giáo lý Đức Phật về vô thường, anicca và khổ, dukkha không phải là mới mẻ đối với người dân Ấn Độ. Trong các kinh Áo Nghĩa Thư Upanishad như Chandogya, chúng ta bắt gặp những thành ngữ như Tarati, Sokam, Amavit, tức là sự hiểu biết cái ngã đưa người ta vượt qua được cái thế giới của đau khổ. Nhưng cái khó hiểu đối với những nhà tư tưởng Ấn Độ chính là cái giáo lý vô ngã của Đức Phật. Họ quá chìm đắm và tin vào cái ngã đến nỗi khi Đức Phật phủ nhận cái ngã và thuyết pháp ngược lại thì họ cảm thấy bị đụng chạm và đã kịch liệt phản đối để bảo vệ quan điểm trọng tâm đã có từ lâu đời trong tín ngưỡng và triết học của họ, đó là ngã, Atman. Vì không hiểu được ý nghĩa của anatta, họ không ngần ngại gán cho Đức Phật nhãn hiệu là người theo thuyết hư vô. Vinayika, Trung Bộ Kinh 22. Về nhận thức cho rằng ngã và linh hồn là một kiến hoặc, nhận thức mê lầm, ảo giác đã làm cho giáo lý Đức Phật có tính chất vô cùng cách mạng. Giáo lý vô ngã là độc nhất vô nhị trong lịch sử tôn giáo và triết học của thế giới. đặc tính nổi bật của đạo Phật là ở chỗ đã bắt đầu trong một phương pháp mới mẻ, nhìn những vấn đề sâu sắc nhất mà con người đã giải quyết từ một quan điểm hoàn toàn khác hẳn. Đạo Phật đã quét khỏi lãnh vực tri kiến của mình toàn bộ cái lý thuyết về đại ngã, mà cho đến nay đã hoàn toàn chất đầy và ngự trị tâm trí của những kẻ mê tín cũng như của những người có tư duy. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, đạo Phật đã công bố một sự cứu độ mà mỗi người có thể tự đạt cho mình và bởi chính mình. Trong thế giới này và ngay trong đời này mà không hề dính dáng chút nào tới Thượng Đế hay Thần Linh, dù lớn hay nhỏ. Giống như áo nghĩa thư, đạo Phật đặt sự quan trọng trước tiên vào tri thức, nhưng không còn là cái tri thức về Thượng Đế, mà là sự nhận thức rõ ràng về thực tánh của nhân và pháp. Và bên cạnh sự cần thiết của tri kiến, đạo Phật thêm vào đó sự cần thiết của thanh tịnh, sự nhã nhặn, chân chính của hòa bình, an lạc và của lòng từ bao dung, cao cả lớn lao, không đo lường được. T.W. Rhys-Davies.